jeder Phật. Xin phép sư cô cùng chuẩn bị mình đi thẳng vào đề tài luôn. Mình đang nói tới cái chỗ mà tại sao chúng ta không nên đụng chạm vào thân xác con người chết quá sớm. Trong 4 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ, đụng chạm vào thân xác phải cẩn thận vô cùng. Tốt nhất là nên kiên cử 12 tiếng. Thế mới biết là hồi giờ chúng ta sởi đụng chạm vào thân xác của ông bà cha mẹ chúng ta khi ra đi quá sớm, tạo cơ duyên đọa lạc cho người thân một cách vô cùng đau khổ. Và hôm nay biết được như vậy rồi, chúng ta mới thấy cẩn thận, rất cẩn thận. Trong cái pháp hộ niệm, người ta dạy rằng nếu mà khi thấy rằng là cái bệnh tình của người thân chúng ta mà không cách nào cứu chữa được, bác sĩ nói rằng là còn một ngày, hai ngày nữa là chắc chết rồi. Một tuần, hai tuần chết rồi. Mong chư vị đừng có nên mà bám vào bệnh viện nữa. Hãy tìm cách xuất viện đem về. Đừng nên bám vào đó nữa. Tại vì mình để trong bệnh viện, các vị bác sĩ không biết chuyện này đâu. Khi mà tắt hơi rồi, họ tới dùng cái máy nghe đo, máy nghe đó, biết hết rồi là bắt đầu người ta gói lại, đem bàn cà tới, để vào trên cái bàn cà đó, đưa vào trong hầm lạnh liền. Đại nạn. Cho nên những người mà chết trong bệnh viện khó mà thoát nạn, không nổi đâu. Nếu mà mình hộ niệm trong bệnh viện, người ta làm như vậy chịu thua. Mình xin họ 10 tiếng, 8 tiếng để hộ niệm. Nhưng mà xin thưa thật với chư vị, hồi giờ em chưa thấy một người nào đưa vào bệnh viện, chết trong bệnh viện mà hộ niệm được vãng sanh. Khó lắm. Tại vì khi mà đi vào cái phòng mà hộ niệm rồi, chúng ta sẽ thấy chuyện đó. Có những lúc mình còn phải có sự hóa gỡ, hóa giải ách nạn của người bệnh, người chết đó. Mà chúng ta ở trong bệnh viện chúng ta hóa giải không được. Nói lớn một chút người ta cũng cho. Niệm Phật lớn một chút người ta cũng chịu. Hai bên người ta còn yên tình để những người bệnh khác người ta nghĩ. Nhiều lắm. Mà trong cuộc điều giải nó nhiều lúc mà chúng ta không thể nào nói nhỏ như nói bây giờ đâu. Chúng ta phải nói mạnh tiếng để mà đánh thức cái thần thức dậy để cứu họ. Làm không được. Chính vì thế mà khi chư vị biết được như vậy phải cẩn thận. Phải lo trước mọi việc. Làm gì chút gì đồ gì đó không biết. Khi mà thấy bệnh tình không cách nào cứu chữa, mau mau đem về. Chứ nếu để trong bệnh viện nhiều khi chính dư âm này cũng chịu thua. Đây là cái điều mà rất cẩn thận. Bây giờ chúng ta đưa tới cái chỗ khác nữa là cái câu, cái vấn đề thứ 13. Người không hiểu đạo thường vô tình tạo duyên đọa lạc cho người chết. Ví dụ, mình ví dụ, rõ ràng là cuốn sách này đưa ra từng điểm cho chúng ta thấy. Đêm mà tìm cách tránh. Những người nào mà có cuốn sách này về nên đọc. Đọc và chia phần cho người khác đọc với. Tại cái tập sách này là Dư Âm nói là tập sách cuối cùng, Dư Âm không muốn viết gì thêm nữa. Mong chị bị thông cảm nhau, đừng có viết bắt Dư Âm kiếm lại nữa nhiều quá. Và các vị phát tâm là nó sẽ ấn tống rộng rãi, phát đến từng người. Từng người nào muốn vãng sanh, chứ không phải phát từng cái ban hộ niệm một, phát từng người để mà người ta nghe, may ra có cơ hội người ta vãng sanh. Tại vì là nặng tất cả những cái gì mình có đưa vào đây từng điểm, không còn văn chương nữa, không còn viết văn viết chương nữa. Mà cũng thành tâm cảm ơn tất cả các vị ở khắp nơi trên thế giới cũng ủng hộ vào chương trình này. Tức là cũng đưa tin tức, cũng viết cái câu hỏi, cũng viết câu trắc nghiệm đồ đủ thứ nhiều lắm đưa vào đây. Chứ không phải là mình do ông viết, vì ông không đủ khả năng viết những cái sách này đâu. Mà do là kết hợp, tổng hợp lại. Khi mà không hiếu đạo vô tình tạo những gì đọa lạc cho người chết đây. Ví dụ, ôm nắm, tắm rửa, thay áo quần, làm hô hấp, lúc vừa tắt thở sẽ làm cho người chết bị đau đớn, kinh hãi mà đọa lạc. Đúng không như vậy? Nhiều, vô cùng nhiều, tràn lan. Xin thưa thật là khi mà đây là những cái điểm mà tại sao mà ông coi như là mau mắn đến nỗi mà không có kiềm chế được để mà phổ biến pháp hộ niệm ra. Tại trước khi biết pháp hộ niệm, ông đã từng thấy như vậy. Chết xong lo tắm rửa liền, tại vì để 2-3 tiếng ngồi nó cứng làm sao, nó cứng ngắc là làm sao tắm rửa được. Chư vị thấy không? Khi chết rồi đi vào, đưa vào nhà hoàng, tại sao nhà hoàng người ta thu xác sớm vậy? Tại thu xác sớm để vào cái lúc mà chưa còn đang mềm mềm đó, người ta tắm rửa, người ta vệ sinh, hay là còn sơ sơ người ta bắt đầu người ta tập thể dục, bắt uống nắng gì đó, bé rốt giờ cái thân nó bé. Tại vì người ta ở trong nhà hoàng, người ta đâu có làm nhẹ nhàng được, đúng, người ta đâu có biết chuyện đó. Người ta đang chết rồi mà cái thân xác này có gì đâu mà sợ dữ vậy, phải không? Còn người thân là trẻ tướng niệm, cho nên đem tới cúng kiến đồ vậy chứ chưa biết những cái gì nó xảy ra trong cái thân xác đó. Khi ta hiểu rồi ta mới biết rõ là tắm rửa, chết xong lo tắm rửa liền, kỳ cọ, thay áo thay quần, tưởng như vậy là hay, vô tình đau khổ vô cùng. Khi một thần thức còn đang gá vào trong đó thì trong Phật giáo chúng ta gọi là chưa thực sự là chết. Người thế gian người ta đo tim mạch, thấy không còn thở nữa, ngừng hơi thở, tim đập là người ta nói là đã chết rồi. Còn với người học đạo chúng ta, Phật nói chưa chết. Khi nào cái thần thức của người đó thực sự ra khỏi thân xác rồi mới gọi là chết. Làm sao biết thần thức ra khỏi thân xác? Hình như hồi sáng mình cũng đã nói qua, cái thần thức, cái a lại gia thức, cái linh hồn nó kèm theo cái sức ấm, kèm theo cái nhiệt độ. Bây giờ chúng ta rờ tay nhau chúng ta thấy ấm là tại vì cái thần thức đang ở trong cái thần vô uế này. Giờ ông đang nói được, dùng mà vừa giơ tay giơ được, tại vì cái thần thức của mình, cái linh hồn của mình, a là giới thức nó còn ở trong này. Khi bắt đầu nó ra rồi, bây giờ muốn nó nóng nóng cũng được, nó lại ngắt, nó lạnh như nước đá vậy đó, lạ lắm. Cho nên mình gọi là cái ấm, gọi là ấm, ấm là vậy. Thân trung ấm, tiền ấm, hậu ấm, lại cả ấm, ấm là nhiệt độ đấy. Hết ấm là hết, là không còn nữa. Thì khi mà chết rồi mà thân còn ấm, tức là cái thần thức nó còn nằm trong đó. Mà nằm trong đó thì sao? Nó tranh đấu từng chút, từng ly để mà thoát ra. Nó cần sự yên tĩnh để thoát ra. Người không học Phật không biết. Lúc còn mềm thương quá, đem tưởng là chết rồi, lăn 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 như cục bột vậy. Rửa đây tắm rửa sắc trùng đất đồ. Đau khổ, vô cùng đau khổ. Đụng chạm tới trong những giây phút đó làm cho cái người đó, thần thức đó, đau đớn vô cùng. Đau đớn chịu không nổi. Vì quá đau đớn cho nên người ta mới hãi kinh, người ta khủng hoảng và đưa đến cái tâm sân nộ. Nhất là những người mà khi còn sống, người ta có cái thế lực, người ta có cái quyền lực, ta hét một tiếng ra lửa. Lúc đó người ta hét lên, ta cấm người ta mà cấm không được. Tại sao cái tên này lỗ mãng, ta biểu đừng có đụng mà cứ đụng, mà lúc đó hét đâu có được đâu. Chết rồi, hét đâu có được đâu. Cho nên càng mình thấy là biết đâu không? Phước đâu họa cả. Những người hiền hiền, ở hiền hiền nhưng mà tâm tính gọi hiền, ít sân nộ, ít tức bực. Tôi biết như được vậy, tôi tha thứ cho người đó. Họ đau đớn mà ít hơn sân nộ. Ít sân nộ thì ít xuống địa ngục. Còn nhiều sân nộ xuống địa ngục dễ lắm. Tại vì Phật dạy sân nộ, sân khuế xuống địa ngục. Phải không Bạch Sư Cô? Sân giận xuống địa ngục. Tham lam đi vào con đường ngạ quỷ. Ngu si đi vào con đường súc sanh. Đụng chạm tới thực tế người ta làm cho người ta sân nộ. Đau đớn quá chịu không nổi. Càng không được. Giờ chỉ còn cái nước sân nộ chứ không biết cách nào khác hơn. Hải kinh. Thất đớm kinh hồn đưa đến sân nộ. Chính cái yếu tố này đưa họ xuống địa ngục. Đau khổ vô cùng. Cho nên mong chư vị cố gắng đừng có nên ôm nắm, níu kéo. Đừng nên tát tay véo mặt để cho má mình tỉnh dậy, sống được thêm phút nào sống. Tưởng vậy là thương, không ngờ đưa mẹ mình đi vào cảnh giới địa ngục. Không tốt. Thay áo quần, làm hô hấp, trang điểm cái thân này cho tốt. Để gì? Để thêm một cái tiếng danh phận gì đó hảo huyền của thế gian. Để cho người đời khen đẹp, khen đồ gì đó. Mà nỡ nào đầy đọa người thân của mình xuống dưới đó vậy. Không tốt. Không tốt. Tin không chư vị? Chư vị có tin không? Tin lời Phật dạy không? Tin đi để cứu nhau. Nếu chư vị nghĩ rằng là chữ âm này nói thêm nói bớt gì đâu, chư vị không tin, thì chư vị cứ tiếp tục làm đi để tiếp tục đầy đọa người thân của mình. Hoàn toàn tự mình. Không ai bắt mình phải làm chuyện này cả. Chư vị làm vậy, thế gian không bao giờ bắt tội chư vị đâu. Nhưng mà khi chư vị hiểu ra mới thấy cái lương tâm của mình sẽ cắn rứt đời đời kiếp kiếp. Uống lắm, tội nghiệp lắm, không tốt. Than khóc, kêu réo, gây xáo trộn trong lúc lâm chung sẽ làm người chết bị rối loạn mà đọa lạc. Đúng không chư vị? Đây là những cái điểm mà của những người không hiếu đạo. Tạo ra cái cơ cảnh đau khổ cho người chết. Hôm nay đọc đến những điểm này, giờ đọc chậm, nói chậm để nhắc nhở cho chư vị. Không phải khi mẹ mình chết, mình đứng bên cạnh, mình khóc, mình réo, mình than như vậy là mình giúp đỡ gì được cho mẹ mình ra đi đâu. Giúp đỡ gì được cho ông anh, ông chú mình ra đi đâu. Mà càng làm như vậy, càng làm cho cái người chết đó, người chú đó, người cha đó, người ông, người bà đó, càng thêm rối loạn, càng thêm mơ hồ, càng thêm hải kinh, càng thêm tức tối mà chết. Chết trong cảnh đó không cách nào có thể siêu thoát được. Không cách nào mà trốn được những ảnh xấu trong tương lai. Mong chư vị mau mau lấy tình thương kèm theo sự hiểu biết, sự giác ngộ, có trí huệ đàng hoàng để cứu nhau. Mẹ ơi, giờ đây mẹ đã xả bỏ báo thân, hãy nghe lời Phật dạy, niệm Phật A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm lên đi mẹ, cầu sanh Tây Phương con cực lạc. Con đang đứng niệm Phật cho mẹ, cầu cho mẹ vãng sanh đây. Mạnh dạn niệm tiếng A-di-đà-phật rõ ràng, đó là tình thương trọn vẹn. Ban hồ niệm lúc đó khai thị, bắt sáu ơi, giờ xả báo báo thân đã đến. Bao nhiêu năm qua chờ giai đoạn này, chờ thời điểm này để vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Bây giờ bác sáu hãy nghe tụi con định tâm lại, niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc, theo A Di Đà Phật về Tây Phương cực lạc. Nói rõ ràng từng tiếng, chữ A Di Đà Phật phải rõ ràng, phải mạnh lên, nhắc nhở cho cái tâm thức của người đó tỉnh dậy, bừng dậy, định lại niệm A Di Đà Phật. Làm được cái đó, người ta đi theo A Di Đà Phật đi thẳng về Tây Phương, khỏi cần qua thân trung móng làm chi. Chứ còn lúc đó thúc thích thì chết, chịu thua. Mong chư vị phải cố ý quán, đừng than khóc, đừng kêu réo, đừng gây xáo trộn lúc lâm chung. đừng đi qua đi lại, đừng có cùng cãi, đừng có liễn chén liễn bát, đừng có đau buồn quá. Đâu có nhiều người trời ơi khổ quá, biết rồi đập cái bàn rầm rầm, mẹ ơi mẹ nỡ nào bỏ con ra đi. Làm như vậy đau khổ cho người ra đi, không cứu được người ta đâu, không làm cho người ta vui vẻ đâu, mà làm cho người ta tha càng thêm kinh hoàng mà bị đọa lạc. Giết hại sanh vật, đãi đằng cúng tế vong linh, làm cho người chết bị nạn càng bị nạn nặng hơn. Đúng không như vậy? Đây là những cái sơ suất của người trần tục. Đây là những cái mà mê mờ của người thế gian. Đây là những cái những người không hiểu đạo mà làm. Ta đã học đạo rồi, xin miễn, từ đây xin miễn. Đừng đợi chờ cái ngày chết của cha mẹ mình mà giết heo, giết bò, đãi đằng khách khứa, trả nợ nhân quả, nhân nghĩa thế gian gì đó. Tội nghiệp vô cùng. Mình giết mình bị tội, người nằm đó cũng liên can bị tội luôn. Trong kinh Phật thường hay nói là bị rơi dưới giếng mà còn bị đa ném theo. Là như vậy. Không tìm cách cứu người ta lên mà ném đá xuống. Cài lên thứ không? Ném thứ biết, trung đa biết. Nặng lắm, nặng lắm. Đừng nên làm. Rất nhiều người vì tiếng tâm danh vọng nhân nghĩa thế gian nào đó, biết rằng là người mẹ của mình sắp chết rồi, chuẩn bị nuôi ghe heo trước. Tức là chuẩn bị trước từ cái lúc mà con heo nó còn nhỏ bắt đầu nuôi rồi. Là chuẩn bị cho ngày chết. Giết ra đãi đằng. Tưởng là như vậy là làm cho mẹ mình vui. Vô tình. Tạo ác trùng trùng. Nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Làm sao đời đời kiếp kiếp thoát nạn đây. Mong chư vị nhớ, không nên giết hại sinh vật cúng tế đại đẳng. Nguy hiểm lắm. Những con vật mà giết hại đó, bị giết hại đó, nó căm thù kinh hoàng. Nhất định không bao giờ nó tha thứ mình. Chính vì thế mà khi biết tu rồi, mình biết ăn chay rồi, mình mới thấy rằng là tội chướng mình lớn lắm rồi. Nghiệp sát mình nặng lắm rồi. Xin chư vị ngày ngày thành tâm sám hối, đem công đức tu hành mình hồi hướng cho họ đi, chứ đừng có tự chừng ta là chừng này chừng nọ, coi chừng chết. Chư vị nhớ, con heo nó không làm gì được, đúng. Con bò nó không làm gì được, đúng. Tại vì nó đang ở trong bốn cẳng, nó chạy cũng nhanh bằng người hai cẳng. Nó không cầm được con dao, nó không cầm được cái súng. Mình biết mình cầm được cái súng, mình học võ đồ, mình cầm được, chém một cái, đâm một cái nó chết. Nhưng mà khi trở về cái dạng thần thức rồi, xin chư vị đừng có khinh thường. Đừng khinh thường những cái thần thức mà nó quyết lòng trả thù, đòi nợ. Nó này hợp lại tới hàng ngàn, hàng vạn vị khác cũng do ta giết. Nó sẽ hợp lại cùng một lúc đó mà nó tấn công ta. Không phải đơn giản, nó quyết trả thù cho được. Cho nên những người mà thường thường bị nhập thân báo đời đó. Tại sao nhập thân? Tại vì tới ngày giỗ giết con heo trong chuồng, cúng mẹ mình ở trên bàn thờ, nhưng mà vô tình biết đâu vì người mẹ mình mê mờ tham chấp, thương con, nhớ cái, thương nhà, nhớ của gì đó, mà lãng vãng là sinh vào cái đàn heo trong nhà của mình. Chứ mình bắt mẹ mình là cái mẹ mình đã chuyển thành con heo đó, làm thịt cúng cho mẹ mình trên bàn thờ. Khi mà cúng xong rồi, người mẹ mình vì thương con như vậy cho nên thành biến thành cái người mà bị sát hại, trở về nhập thân vào cái người con đó báo hại. Tao có làm gì mà mày giết hại tao, mày hãm hại tao, mày banh thay tao, mày mổ ruột tao, mày làm ác quá, tương lai hèn là người mẹ của mình. Kinh khủng lắm chứ vị ơi. Nhưng chuyện này dẫm đã từng thấy qua rồi, nhắc nhở cho nhau biết, đừng nên sát sanh hại vật, nguy hiểm lắm, không tốt. Sợ bị trùng tan, nhét gạo nếp vào miệng, tin dị đoan mê tín, chạy theo tập tục sai lầm của thế gian, khiến cho người chết bị nạn. Có không chứ vị? Thường quá. Không biết tại sao có cái hiện tượng ở Việt Nam ta có những chuyện trường hợp. Người nào nhà chết mà tao ông thầy đó coi là thế nào bị trùng tan à? Trong Đạo Phật chúng ta đâu có nói trùng tan. Không biết cái lý đạo nào đâu mà nói là khi mà trùng tang như vậy là người nhà không, người con trưởng chết nè, người cháu trưởng chết rồi, người cái gì trưởng chết chết, đưa nhau. Rõ ràng là trong kinh Phật không nói, mà tại sao người học Phật lại nghe tin về chuyện đó? Cái lý luận này ở từ đâu mà ra? Mà khi mà một người Phật nói sao? Hay mà tin thì có. Phật dạy rồi mà, tất cả đều do tâm tạo. Mình tin rằng là người đó vừa hại mình, vừa người đó vừa chém mình, vừa đó vừa bắt mình, vừa bắt mình phải chết theo. Mình tin như vậy là một ngày hai ngày là tâm hồn của mình mất hồn mất vía luôn rồi. Đêm nằm là giật mình ngủ không được rồi. Là tự nhiên xuống cấp liền từ 50-60 kg xuống còn 20 kg à. Thân thế tàn tạ liền, tinh thần bất an liền. Trong tư thế bất an để làm sao mà không bị nhập, làm sao mà không bị hại. Phật dạy rõ rệt mà. Đi đường mà một người sợ ma, con chuột chạy ngang một cái là mất hồn chịu hết nổi, thần sắc tán hóa này. Còn những người mà yên tâm, người ta vững vàng, có gì đâu mà ta sợ. Cho nên tâm bất tại thị chi bất kiến, kiến thằng vi xà, thấy cái dây tưởng con rắn là như vậy đấy. Xin thưa với chư vị, cho nên bị những cái người mà ta lợi dụng. Lợi dụng gì? Lợi dụng lòng tin, lợi dụng sự si mê của con người mà ta dọa dỗ mình đến tất kinh hồn vía luôn. Thì đem cái gia tài bán đi mà giao nộp cho họ. Để tao an ủi đi hết rồi thì tự nhiên hết. Mình thấy tưởng là mình tin ông thầy đó, ông đi hết rồi thì mình hết. Là tại vì mình hết gia tài rồi mà còn gì nữa, đưa ông nữa thì ông nói còn gì nữa mà ông đòi nữa, đúng không chư vị? Tại sao không đem tới cái chuyện đó mà nói với một người Mỹ đi, nói với người Úc đi, nói với người Đức đi? Tại sao không nói với một vị công an kia đi? Ta bắt ta khèo một vài cái gì cui là mất hồn mất vía là thôi tôi không có nói nữa, tôi không dám nữa chứ có gì đâu. Thực tế nó như vậy. Chúng ta phải lấy cái lòng tin vững vàng, một cái người lực sắc son để mà chúng ta đi, còn không chúng ta bị nạn. Có rất nhiều người ta lợi dụng cái lòng gì đó mê tín của con người mà tạo ra như vậy. Ngay như những người mà chính tôi này, cách như vừa rồi này, tôi điều giải cho một người báo rằng là bị cái vòng nhập 20-30 năm, cho nên bây giờ không biết làm sao. Thôi có thấy không? Không thấy. Ông thấy tại sao biết? Ban đầu năn nỉ tôi la thiệt, không có gì hết á, yên chí đi, vui vẻ lên, cười lên đi là hết, bảo đảm chắc chắn không có gì cả. Sao cho biết chắc chắn vậy đó? Bây giờ vui vẻ là hết, có gì đâu. Nhưng thì hết chứ có gì đâu. Cái tâm lực mạnh mẽ tự nhiên giải tỏa. Đây là những điều mà chuẩn bị đi hộ niệm. Những người mà có bị nhập ở đồ cũng cố lên. Mình điều giải, tại vì có, đúng, chúng sanh vô hình ở chung lộn với nhau, vì duyên người ta có thể nương dựa nhau. Mình khuyên ngọ, buông ra, rồi mình khuyên cái người bệnh nó vững tâm đi, đừng sợ, đem công đức hồi hướng cho họ. Rõ ràng khi mà cái tâm lực chúng ta mạnh, chúng ta không chấp nhận cho người ta gá thần nữa, thì người ta phải ra chứ. Cái gì nó có luật lệ chứ. Anh vào trong nhà tôi hồi trước thì tôi cho anh nhà, tôi biết tôi cho anh vào, mà bây giờ tôi nuôi không được nữa, tôi hết cơm hết gạo rồi, anh phải ra ngoài kiếm ăn chứ, đúng không? Cái gì đó phải có luật lệ chứ. Vướng vàng như vậy tự nhiên giải tỏa. Mình đâu có phải đấu tranh đâu, phải không chị vậy? Mình nói luật lệ đàng hoàng mà. Khuyên tất cả hãy đi trên con đường bình đẳng đó. Mình đâu có hãm hại người ta đâu. Khuyên người ta lo tu hành thì người ta lo tu hành, có gì đâu mà dữ vậy, đúng không chị vậy? Thực tế đừng có nên sưởi. Cho nên có nhiều người nói nhét gạo trong miệng để đi xuống âm phủ ăn khỏi gì, khỏi bị đói. Nhét tiền trong tay để xuống âm phủ có tiền mà sống. Đủ thấy có cái nhiều chùa là dùng cái vàng mã đã đốt vàng đâu, vàng tôi tích tờ giấy lấy cái sơn vàng bệnh là giàn giá sao không lượm vài chục lượng vàng 24 mình đốt đưa người ta mà làm cái tờ giấy loại vật đưa vào. Tất cả những cái đó chỉ là cái tập tục sai lầm. Mà ví dụ cũng có nhiều trường hợp lạ lắm. Có nhiều người chết rồi về đồ vàng mã, tại sao không đốt cái vàng bạc cho tôi tiêu? Tại vì người ta chấp. Ta chấp định thì mình đốt, tôi đốt rồi, tôi khuyên. Đây chỉ là cái đồ huyễn mộng, phi thường. Đừng có chấp, buông ra. Đến niệm Phật đi về Tây Phương. Chấp với tờ giấy này. Họ chấp đấy thôi, tất cả đều dứt tâm. Tâm mê người ta chấp như vậy đó. Khuyên họ, đừng có để cho họ tiếp tục mê mà thêm đọa lạc. Con nói như cái đúng không bà sư cô? Thực tế. Ta coi cái phim tàu thường thường người ta thấy ông mà chết là đốt đóng đóng vàng mã để thì chứ vì thấy cái ông làm cái làm phim đó đúng thì cứ theo ông đi. Còn theo Phật Phật không dạy như vậy. Không đúng như vậy. Chứ đừng coi phim quá nhiều cái lái phim tàu một lần chết thì đốt đóng đóng vàng mã mấy người tàu có nhiều người ta còn dị đoan mới tính dữ lắm. Mình không còn, nhất là ở Việt Nam bây giờ gì đó làm cái nhà lầu. Cha mình, mẹ mình muốn nhà lầu thì đưa mấy triệu rồi, 50 triệu là cái nhà lầu ngon lắm. Mà đưa 2 triệu thì nhà lầu khác, 7 triệu nhà lầu khác. Làm bằng giấy, nó đốt để ta xuống dưới mà sống. Hoàn toàn là chỉ là cái chuyện dị đoan mê tín. Không đúng. Không đúng. Chấp vào những cái vô thường, chịu nặng vô thường. Người đó mà cái giờ đòi cũng do cái vô thường, do cái mê mờ mà họ đòi. Nói họ tính ngộ lại đi thì họ không còn cái chuyện đó nữa. Rồi cái vấn đề thứ 14, vì sao pháp hộ niệm lại là đại cứu tinh cho chúng sanh, cho chúng ta? Rõ ràng những cái này hay quá, thấy nó đơn giản quá mà đúng. Từng điểm chúng ta phải thực hiện. Pháp hộ niệm có thể hóa giải rất nhiều chướng nạn, ngăn chặn những tập tục sai lầm, giúp người lâm chung thoát khỏi những cạm bẫy hiểm nghèo. Đúng không chị vị? Không có hộ niệm, đố ai trong những người chúng ta tự thoát được những ách nạn này? Thách đấy, thách thức đấy. Chính vì ông này cũng biết hộ niệm này, chính vì ông này đi leo léo nói chuyện hộ niệm này, nhưng khi nằm xuống thách ông này đấy, ông tự ông thoát đi, thoát không nổi. Nói thì được mà thoát không được, bảo đảm. Tại đêm nằm nhiều khi còn thấy mơ này mơ nọ, còn thấy mộng này mộng nọ, trong mộng đó mình không biết mình là ai. Đừng có nghĩ là thoát. Nó dốc, miệng này nó dốc, tâm này không dốc được. Nó diện với sự thật phải chịu. Cho nên rất cần người hộ niệm. Xin thưa thắng với chị vị, rất cần. Cho nên chính vì mình không tự chủ được, cho nên phải nhờ người bạn mình nhắc nhở cho mình. Còn khi mà mình dối, khi là mình là một người thượng căn, một người đại Bồ Tát rồi, nghiệp chướng của mình yếu xìu, phúc báo mình lớn quá, trí huệ mình đã khai, thì chuyện đó khác, người ta tự lực đi lấy. Còn chúng ta không đủ tự lực, hãy đi con đường nhị lực. Nhị trong nhị, nhị là sao? Nhị là hai. Một cái lực là do mình tu, một cái lực là do Phật cứu. Mà nhị trong nhị nữa là sao? Trước khi Phật cứu, mình nhờ bạn đồng tu tới cứu mình, để cái tự lực của mình mạnh lên. Tự lực của mình đúng, tự lực của mình không sai, tự lực mình không lạc được. Chứ việc hiểu như tôi nói là tại sao nhị trong nhị không? Cái sự giúp đỡ của những người hộ niệm vẫn là nhị lực, vẫn là tha lực. Nhưng mà đó là những cái tiên lực để mà giúp cho mình lúc lâm chung mình để cho đúng sau cùng mình hợp được với đại nguyện của Đức A Di Đà, mình vẫn sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ trước giờ phút lâm chung mình, hồi giờ mình vẫn cầu Phật tiếp độ, nhưng trước giờ phút lâm chung mình bị lạc rồi, mình bị mê rồi, mình bị nghiệp chướng tràn lên nó bao phủ lại rồi, coi chừng mình trở thành là một cái con gì đó không biết, bị cái nghiệp nó trói cổ lại rồi, nó cột tay rồi. Nó cột chừng, nó kéo lết xuống chỗ nào đen thui rồi. Coi chừng. Thực sự. Vì đố ai trong chúng ta ngang nhiên đứng ở ngực mà đi vãng sanh đâu. Lúc đó cũng đau. Tớ cũng nhờ từng viên thuốc của bác sĩ đưa. Bác sĩ đưa viên thuốc này mà uống ói quá, đưa viên thuốc khác. Uống sao trong mặt quá, đưa viên thuốc, thử thuốc. Cái vô tình biến cái thân sắp chết này là một cái lò để thử thuốc, mà một viên thuốc là một chất độc, cái sai ấp phát, cái phản ứng phụ vô cùng kinh khủng. Coi chừng chúng ta vẫn phải mê man bất tỉnh trong bệnh viện như thường. Đừng có khinh thường là chúng ta ngon lành ra đi. Vì sao? Vì chúng ta đang ở trong cái nghiệp lực hiện hữu để hành động. và ta biến thành là cái kẻ bị nghiệp lực xoay chuyển. Ta hoàn toàn không chủ động, bị nghiệp lực chủ động rồi. Nghiệp lực chủ động mà cái, trong khi tâm chúng ta đã mê, sức chúng ta đã yếu, cho nên chúng ta không vùng vẫy được. Chúng ta nhờ những người đang có lực, những người đang khỏe tới nâng đỡ cứu vớt ta, ủng hộ tinh thần cho ta, niệm Phật cho ta, hào quang của A Di Đà Phật bao phủ che chở cho ta. Ta lấy lòng tín, lòng nguyện mà đi vãng sanh, chứ không phải chúng ta vùng gươm ra sát tặc như các vị A La Hán, các vị mà ngon lành để mà ra đi. Chúng ta làm không được, bảo đảm chư vị không đủ lực làm. Nếu như người nào đủ lực làm thì tốt, mà thường thường dám bảo đảm 99.99% không làm được, chắc chắn như vậy. Tức là 1.000 người chưa chắc tìm ra một người tự lực ra đi. Nhưng mà chư vị hộ niệm với nhau thì hy vọng rằng là 100 người có tới 90 người thực hiện được đấy, thực sự đấy, bảo đảm. Ở Việt Nam có những ban hộ niệm đã tuyên bố là cái thành phần mà người ta đưa ra đi vãng sanh thân chúng tôi, nó đi đến cái xác suất là 90% thành công đấy. Còn 10% không chịu nghe lời thôi, người ta chịu thua. Tức là chúng ta có thể cứu được tới mức độ đó đó. Pháp hộ niệm thực sự là đại cứu tinh. Mà hồi giờ chúng ta không nghe, hồi giờ chúng ta không biết, hồi giờ chúng ta không ngờ tới được. Pháp hộ niệm nằm ngay trong kinh Phật. Đây là pháp Phật, trong phải cô dùm chỉ thấy pháp này hay quá cho nên tuyên dương, mong cho vị chụp lấy cơ hội này mà vãng sanh. Còn không đi thì thôi, chịu thua.